Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 66 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tịnh Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm Tân Mùi, là ngày định kỳ khóa tu tập thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội chùa Thái Nguyên chúng ta. Hôm trước, tháng trước thì chúng ta đã học hết quyển thứ 9, phẩm thứ 9, quyển chung, đang học ở quyển chung, phẩm thứ 9. Sang tuần này thì chúng ta, trong cái thời pháp thoại, thì chúng ta tiếp tục học nghe giảng và nghiên cứu vào quyển thứ 9 của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Để trước khi vào giảng về quyển chung phẩm thứ 9 này, thầy sẽ để cho đạo tràng được trang nghiêm, nên xin thông báo toàn thể các quý vị Phật tử chúng ta về tham dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng, chúng ta tắt nguồn điện thoại hoặc là để điện thoại về chế độ rung, và đặc biệt chúng ta không nghe điện thoại trong khi nghe pháp cũng như khi hành lễ, để cho đạo tràng các hội được trang nghiêm thanh tịnh. Sự thọ trì đọc tụng bộ kinh này của chúng ta được tập phần viên mãn. Và qua đây hãy cũng xin thông báo luôn với chúng ta là đạo tràng của chúng ta từ pháp hội lần này là chúng ta truyền hình trực tiếp, vì vậy mà đạo tràng chúng ta phải trang nghiêm thanh tịnh. Chỗ phòng thông tin các quý vị đã chuẩn bị phát thử nghiệm từ cách đây khoảng 2 tuần cho khóa tu sinh viên rồi, và hôm nay thì khóa tu của để cho các Phật tử trong đạo tràng chúng ta hôm nay mới chính thức phát trực tuyến, cho nên là có thể ở Việt Nam chúng ta một số các Phật tử chúng ta chưa biết, nhưng mà nước ngoài họ ấy xem trực tuyến và họ đã biết rồi họ xem, vì vậy mà các Phật tử chúng ta khi ngồi hoặc là khi hành lễ chúng ta cũng phải giữ cho được trang nghiêm thanh tịnh. Không có Phật tử ở trong cả nước mà có duyên với đạo tràng chúng ta, hay là những người ngoài thế giới, ở thế giới mà có duyên với đạo tràng chúng ta họ xem, họ thấy rằng xem trên băng hay trên hình thì nhìn Phật tử để trang nghiêm mà xem trực tiếp, người thì lại ngủ gật, người thì lại nghe điện thoại, người thì lại nói chuyện vân vân. Như thế thì mất cái sự trang nghiêm thanh tịnh, mà họ mất đi niềm tin. Và tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta thì chúng ta là người tổn phước. Vì vậy mà để thông báo trước đi bên ngoài, cử chỉ hành động của đạo tràng chúng ta trong các khóa tu của chúng ta bây giờ bản phát trực tuyến hết. Ở khắp trên thế giới họ đều có thể xem được chúng ta trực tiếp luôn. Và cho nên thì chúng ta, tất cả các Phật tử chúng ta phải giữ được cái oai nghi chấp tắc của người quan Phật khi về tham dự pháp hội. Và cũng thông báo luôn là tất cả các đạo tràng của chúng ta bắt đầu từ sau ngày hôm nay, sau khóa tu lần này, thì cứ mỗi một tháng mới có một khóa tu 7 ngày như vậy thế này. Ngoài ra thì còn có những cái khóa tu cộng tu vào ngày chủ nhật, hoặc là những cái buổi chiều, buổi tối dành cho các sư ở trong chùa, để chúng ta vào cái giờ đó chúng ta muốn tu theo các sư, chúng ta chỉ cần trong đạo tràng của chúng ta tu đúng vào cái giờ đó, cái buổi sáng. Thì từ 4 giờ đến 5 rưỡi chùa có khóa tu như vậy. Thì chúng ta muốn tu theo y người trong chùa tu theo các sư, thì chúng ta chỉ cần có một cái bộ một cái đầu màn hình TV khoảng 24 inch vân vân, thì ra có thể to hơn là 48, thì theo đạo tràng chúng ta đông được ít người. Và một cái cây máy vi tính và cái bộ thu phát sóng của nó thôi đều đầu tư cho cả đạo tràng. Cái này cho cái phòng thông tin hôm trước và chú Tùng cho phòng thông tin chú lên cái dự kiến là khoảng độ bao nhiêu tiền thì được một bộ như vậy.
12 triệu.
Khoảng 12 triệu thì sẽ đủ cho một bộ như vậy. Nên các đạo tràng chúng ta là chúng ta hay cộng thu với nhau, như là bên Đông Anh hay là dưới Hoàng Quốc Việt hay là các nơi, chúng ta cũng được khoảng 5-10 người với nhau của đạo tràng. Chúng ta thu nhóm như vậy thì chúng ta nên có một cái cùng nhau quan tâm thì cũng có một bộ như vậy, để chúng ta sinh hoạt ở trong đạo tràng, chúng ta xem được tất cả những cái bài giảng, thậm chí là tới đây những cái ngày chủ nhật cộng tu chẳng hạn, thì thầy sẽ chuẩn bị, có những thầy cũng giảng trực tiếp được, thì thầy chuẩn bị trước một cái bài giảng mới. Sau khi đến giờ đó là chúng ta nghe giảng, chúng ta cứ đến dưới một hai tiếng nghe giảng xong, thì chúng ta cộng tu với nhau và phát tu. Còn muốn tu theo đúng theo cái lịch của nhà chùa thì sáng từ 4 giờ đến 5 rưỡi tụng kinh địa tạng quyển thượng và lễ Phật đi học. Buổi chiều thì từ 5 giờ đến 5 rưỡi thì sẽ có giờ tụng quyển trung và trí thực. Buổi tối từ 8 giờ đến 9 rưỡi thì có tụng quyển hạnh. Đó, thì nếu mà chúng ta mà có một cái bộ như vậy, có đạo tràng thì tầm 50 người trở lên, 15-20 người có một cái bộ đó, thì chúng ta cứ đến giờ là chúng ta tu với nhau để cùng xem với tất cả các sư trong chùa luôn, được cùng tu luôn, và tu trực tuyến, đạo tràng trực tuyến thì là hòa thượng không, đạo tràng khóa tu của hòa thượng nó chỉ trong đạo tràng của ngài hết đạo tụ khi về đạo cho đạo tràng của chúng ta, vân vân. Nhưng mà họ ở quá xa, họ mong được một lần ở trong đời, chỉ mong là một lần duy nhất được về với đạo tràng chúng ta để cùng tụng kinh với tăng ni và người trong đạo tràng một lần thôi, xong rồi chết cũng thấy thoải mái. Nếu chúng ta ở gần thì chúng ta thấy gì được, các cụ ngày xưa bảo là cụ chùa nhà không thiếu, có đúng vậy không? Thế mà không ăn thôi. Thầy còn chửi thầy cũng ăn không? Đấy, trước khi vào kiến thức của giảng phần phẩm thứ 9 thì thầy có nhắc nhở là có cái thông báo như vậy để Phật tử chúng ta, đặc biệt là các đạo tràng chúng ta nắm được. Các đạo tràng mà chúng ta muốn lắp thì tất nhiên là phải có phòng thông tin và có kỹ thuật của nhà chùa, cho chú Tùng chú sẽ phòng cái đạo tràng nó mất thì khi nghỉ giải lao đăng ký liên hệ với chú Tùng về bàn nhau, chú sẽ đến chú lắp và hướng dẫn cho chúng ta sử dụng rất dễ thôi. Nhưng mà đặc biệt là cái khu đó phải có mạng những cái nét mới bắt được. Và ra khu nào mà ở thành phố chúng ta mà có truyền hình cáp, có ta có các quang của dùng ấy thì bắt là càng nhanh càng tốt, nhưng chỉ cần với cái nét là được. Bắt 3G thì nó chập chờn, có điện thoại, có internet thì đăng ký, cái đó thì nó dễ thôi. Khi mà làm thì cái chỗ sẽ hướng dẫn và đăng ký chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta chính thức vào nghiên cứu và học phẩm thứ 9 ở kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trong ngày đầu tiên. Trong một tuần chúng ta tổ chức các bộ tụng kinh địa tạng của tháng 10 này. Kính thưa các quý vị, ở trong văn kinh phẩm thứ 9 này, Đức Phật lấy chủ đề là xưng hiệu danh hiệu của Đức Phật. Thế nào gọi là xưng hiệu danh hiệu của chư Phật. Sức có nghĩa là gì? Sức có nghĩa là cái hỏi thì gọi là sức. Tín niệm có nghĩa là nhớ ở trong tâm, nhớ ở trong lòng mình thì gọi là niệm. Cho nên cái tiếng Hán là cái niệm ở trên ấy, là có bộ kinh. Bộ kinh có nghĩa là nay, là bây giờ, là chỉ cho cái đây phút hiện tại này. Chứ kim có nghĩa là ngay bây giờ, ngay trong đây phút hiện tại này thì gọi là kim. Ở trên cái bộ kim đó thì dưới bộ kim đó là bộ tâm. Bộ tâm đó là chỉ cho tâm thức của chúng ta. Tâm thì nói thì có rất nhiều, nhưng Đức Phật quy tụ lại thành 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Hay nếu nói gọn lại hơn thì có 2 loại tâm, đó là thiện tâm và ác tâm, hay còn gọi là tà tâm đó. Tâm thiện và tâm ác. Vậy chữ niệm ở đây có nghĩa là chỉ cho gì? Chỉ cho những suy nghĩ, những tư duy ở trong tâm của chúng ta này nó khởi lên. Chữ sân có nghĩa là sân bằng gì? Dùng bằng môi, bằng lưỡi, bằng miệng phát ra âm thanh. Như tôi đang giảng này, tôi đang giảng này thì gọi là sân dương, hoặc là tán dương, hoặc là khen ngợi đạo pháp của Đức Phật. Sân dương, tán dương, khen ngợi Bồ Tát Hiện Đại và chư vị Bồ Tát ở trong kinh. Về chữ sân niệm ở đây chúng ta thấy sân niệm cái gì? Năm chữ tiếp theo đó là danh hiệu của chư Phật. Cái chủ đề của phẩm thứ 9 này có 7 chữ, đó là sân niệm, danh hiệu của chư Phật. Thì ở đây nữa, trong cái đoạn này chúng ta tụng, chúng ta hàng ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta biết rồi, Bồ Tát Địa Tạng dạy cho chúng ta cái phương pháp thọ trì đọc tụng xưng niệm danh hiệu của các đức Phật thời quá khứ, và các đức Phật vẫn đang trụ thế để cái pháp được sinh. Nghe được danh hiệu của các đức Phật, thọ trì đọc tụng xưng niệm danh hiệu các đức Phật, công đức vô lượng vô biên tiêu diệt hằng hà sa tổ chướng, tăng trưởng công đức diệt trừ phiền não, tăng trưởng trí tuệ. Khi còn sống thì được phúc báo an vui, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Khi thác đi rồi thì vĩnh viễn xa rời ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh. Sớm được sinh về các cõi lành nhân thiên, nhận đến các cõi gì? Các cõi tình dục của chư Phật ở khắp mười phương. Cho nên là công đức xưng niệm danh hiệu của chư Phật vô lượng vô biên, chẳng thể tính đến, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể dùng lời nói ngoài bút nào mà có thể diễn giải biết hết ra hết được. Chỉ có chư Phật, với chư Phật mới có thể biết được. Chỉ có các vị đại Bồ Tát ở ngôi vị bổ xứ, ngôi vị đẳng giác, diệu giác, viên giác mới có thể biết được. Cho nên ở đây, trong đoạn kinh này, phẩm kinh này, Bồ Tát Địa Tạng vì tấm lòng đại từ đại bi muốn gieo duyên lành cho tất cả chúng sinh ở cõi nam nhân chủ đề này, cho nên ngài đã đặc biệt nói ra cái công đức xưng niệm danh hiệu của chư Phật, khuyến cáo chúng sinh, bảo cho chúng sinh hãy tín thọ để mà thực hành, hãy tin tưởng để mà hành trì thì công đức sẽ được phát khổ. Vì sao cái chi khổ? Bồ Tát Địa Tạng thấy rằng vì chúng sinh nhé, kém quốc báo, kém dân lành, không tin nhân quả, không tin tổ quốc, chỉ thích làm ác, chẳng biết làm lành. Cho nên sau khi xả bỏ thân đời đời kiếp kiếp trầm luân và lạc trong ba đường ác đạo địa ngục là quỷ súc sinh, có một chút duyên lành để lên làm người thì cần cùng nghèo khổ ốm đau tật bệnh hèn hạ, không có tiếng nói, không có địa vị, không có uy tín trong xã hội, trong cộng đồng, trong dân cư, vân vân, vì mọi người quay về kinh thường. Cho nên người đó không bao giờ nói như thế gian chúng ta gọi là không bao giờ ngóc đầu lên được. Cho nên ở đây Bồ Tát thấy chúng sinh khổ đau như thế, ngài muốn cho chúng sinh đầu tiên là bớt khổ, dần dần là đến thoát khổ. Cho nên Bồ Tát được cả dạy cho chúng sinh nên chỉ niệm danh hiệu của các Phật Phật, và dạy như thế nào niệm danh hiệu của Đức Phật nào, có nhân duyên với thế giới Sa Mạc chúng ta, có nhân duyên với quan âm của châu chúng ta, qua phẩm thứ 9 này chúng ta thấy Bồ Tát được cả thế dạy chúng ta cụ thể như thế nào. Trong văn kinh nói rằng ngay lúc bấy giờ, ngay lúc bấy giờ tức là khi mà ở trong pháp hội Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh bản luận của Bồ Tát Điện Tạng ở trên cung trời Đao Lợi Tạng, lúc bấy giờ bài Bồ Tát Điện Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, con xin vì chúng sinh ở trong các đời sau nói rõ sự lợi ích khiến cho các chúng sinh giữa đường hiểm sinh tử biết được lợi ích đó để phát tâm làm lành. Ở trong pháp hội Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma cung kính tác bạch với Đức Thế Tôn, nói ra cái tâm tư tình cảm và nguyện vọng muốn cứu độ chúng sinh của mình với Đức Thế Tôn, cầu thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh cho. Chúng ta biết là Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài có đầy đủ uy thầy, đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ có thể tự làm việc đó. Nhưng ở đây đối với Đức Thế Tôn ngài vẫn gì? Vẫn khiêm cung hạ mình, ra cung kính đỉnh lễ xá chào sư phụ của mình, cầu thể sư phụ của mình để chứng minh cho. Đây gọi là cái tấm lòng đáng hiếu kính của người văn thần. Cho dù có giỏi đến đâu, có tài đến đâu, nhưng đối với sư phụ của mình, người học trò vẫn phải giữ một cái sự khiêm tốn, khiêm nhường và tôn trọng. Đó là hiếu đạo, đó là hiếu thần tôn sư, đó mới là người học Phật chân chính. Giống như ngoài đời chúng ta vậy, chúng tôi lấy một cái ví dụ như là một ông bố, một bà mẹ sau khi cưới xin sinh ra một đứa con trai, đứa con gái, có công nuôi nấng dạy bảo, tạo điều kiện cho con cái được đi học hành đến nơi đến chốn, sau này ra trường có bằng cấp, có kiến thức, có trình độ, có tâm đức, đem cái trí tuệ và công sức của mình cống hiến cho dân tộc, đất nước, cho nhân dân, việc nhân dân và đất nước tín nhiệm, dần dần giao cho những cái chức vụ. Đầu tiên là có thể là nhân viên, có phòng trưởng phòng, có ban trưởng ban, rồi thậm chí là lên đến cái chức là cũng cao nhất như là thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư, vân vân chẳng hạn, cái chế độ của đảng nhà nước của chúng ta. Hoặc khi ở nước ngoài thì có thể là thủ tướng, tổng thống chẳng hạn, vân vân. Những cái người đó khi mà lên đứng đầu rồi, lãnh đạo cả một dân tộc, cả một đất nước, khi mà ông ấy ra là cái người đứng đầu một đất nước thì tất cả những người dân ở trong quốc gia đó đều phải tuân thủ pháp luật, gọi là thượng tôn pháp luật, thì đều phải tuân thủ pháp luật. Thì kể cả người bố, người mẹ mà có đến thì đến công sở của đứa con trai của mình đang làm việc, thì người bố, người mẹ cũng phải đi tuân theo pháp luật. Đến đó không thể được gọi cái người, cái ông thủ tướng đó, cái ông tổng thống đó là gì? Là mày. Đúng không? Chứ đến đó thì không được gọi là mày khác, mặc dù bây giờ nhà mình là bố mẹ. Mà phải gọi gì? Gọi, hoặc là gọi bằng tên, hoặc là gọi gì? Bằng chức danh, là ngài thủ tướng hay là ngài tổng thống, hoặc là ngài tổng bí thư, ngài chủ tịch nước, vân vân. Có việc gì đó đến đó làm việc thì phải như thế. Nhưng mà khi xong công việc, cái người con kia cho dù là tổng thống, là thủ tướng, là tổng bí thư, là chủ tịch nước, vân vân, xong việc về nhà thì còn có được bắt bố mẹ mình gọi là tổng bí thư, gọi là tổng bí thư, là thủ tướng, là chủ tịch nước hay không? Mà còn được gọi cha mẹ mình là ông này bà nọ nữa, nếu không bắt gọi là ngày ngày nọ nữa không? Không. Mà về tới nhà thì cho dù là tổng thống hay là thủ tướng hay là chủ tịch nước đi chăng nữa, thì đối trước bố mẹ mình thì khi đó mình phải là gì ạ? Là con. Mình phải, thì thậm chí là cha mẹ mình đau yếu, mình còn phải chăm sóc, còn phải nấu cơm, thậm chí là phải hương mê để cho cha mẹ mình vui. Đó mới là người con thiếu thảo. Bất cứ một cương vị nào, khi về tới nhà, cha mẹ là chưa hết, đó mới là đạo hiếu của người con. Và cho nên á, chúng ta mới thấy rằng ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài là một bậc xuất thế, nhưng đối với các thế gian, ngài vẫn cung cung kính kính giữ tròn cái đạo hiếu của tình thầy trò. Chúng ta biết vô thủy kiếp trước thì Địa Tạng Vương Bồ Tát là thầy để khuyến đạo Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ Thích Ca Mâu Ni chỉ là một chúng sinh đọa lạc trong ba đường ác đạo, thì một ngày quỷ xuất sinh, Địa Tạng Vương Bồ Tát và trong địa ngục thuyết pháp độ sinh, giáo hóa, cứu vô vàn chúng sinh ở trong đó ra. Thì trong đó có gì? Có tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, trong đó có tiền thân của A Di Đà Phật, trong đó có tiền thân của Dược Sư Lưu Ly Bạch Đường Phật, vân vân. Vì nói về sự phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng tính đẳng tính giác, thì chưa có một vị Phật Bồ Tát nào phát tâm lâu xa bằng Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao? Vì ngài đã phát nguyện từ vô thủy A Tăng Hằng Hà xa số vi trần diệt kiếp rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mới phát tâm Bồ Đề thành Bồ Tát đạo ba A Tăng kỳ kiếp thôi, đã tu thành Phật rồi. Đức Phật A Di Đà thì mất năm đại kiếp sau khi phát tâm Bồ Đề. Còn á, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề gì? Từ hằng hà xa số vi trần diệt kiếp về trước, dùng hàng vô lượng trái đất, giống như trái đất của chúng ta này, nghiền nhỏ thành từng hạt bụi, mỗi một hạt bụi là một kiếp. Địa Tạng Vương Bồ Tát còn phát Bồ Đề tâm hằng hà xa số nhiều hơn hằng hà xa số trái đất của chúng ta như vậy. Cho nên á, các đức Phật hiện tại bây giờ phần lớn đều là những học trò của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng khi Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn dắt cho họ thoát khỏi địa ngục, biến phát cho họ phát Bồ Đề tâm rồi, thì các vị Bồ Tát đó, từ một chúng sinh đó phát Bồ Đề tâm trở thành Bồ Tát, các ngài đó phát nguyện có vị gì? Phát nguyện thành Phật gì? Sớm thành Phật để cứu độ chúng sinh, để làm cái chỗ nương tựa cho chúng sinh. Thấy rằng là ở thế gian có tu thì có gì? Có giải thoát, có tu thì có giác ngộ, có tu thì có thành Phật. Cho nên chúng sinh nó thấy cái đích là cũng không quá gần, cũng chẳng quá xa, vì vậy mà nó mới phát tâm. Còn cái bảo phát tâm như Địa Tạng Vương Bồ Tát là bao giờ chúng sinh đổ hết thì mới chứng Bồ Đề, địa ngục còn chưa chống không thì không bao giờ thành Phật. Như vậy thì chúng ta biết rằng các chúng sinh nó sợ, chúng ta cũng không sợ. Và chúng ta tu hành để thành Phật đi, phát nguyện với Bồ Tát để thành Phật đi, chắc chắn chúng ta sợ. Mà tính cho đến hiện tại này, thời điểm này chúng ta biết là duy nhất chỉ có hiện tại với Bồ Tát phát nguyện là chúng sinh độ tận mới chúng Bồ Đề, địa ngục nếu còn thì sẽ không thành Phật. Còn tất cả các vị Bồ Tát khác, như là Quán Thế Âm Bồ Tát phát 12 nguyện lớn, nguyện viên chuẩn bị chúng sinh, nhưng địa tạng vương Bồ Tát còn có cơ hội thành Phật trong nhiều an lăng kỳ kiếp nữa. Vì khi viên mãn cái hành nguyện thì các ngài thành Phật, nhưng còn địa tạng vương Bồ Tát, chúng ta thấy ngay trong đạo tràng này thôi, nếu mà để cho địa tạng vương Bồ Tát độ cho chúng ta thoát khỏi hết địa ngục còn khó, huống chi là tất cả chúng sinh ở trong cõi năm thiên bồ đề này, huống chi là tất cả chúng sinh ở trong mười phương thế giới, nơi đâu có địa ngục thì nơi đó có địa tạng vương Bồ Tát, nơi đâu có ngạ quỷ có chúng sinh thì nơi đó có địa tạng vương Bồ Tát. Vì ngài đã phát nguyện nơi đâu có chúng sinh cổ thì nơi đó có a tâm của ngài. Cho nên á, nếu mà nói độ cho chúng ta đây, tất cả chúng ta ngồi đây không phải là sau khi xả bỏ thân này ai cũng được tăng sinh về đây cũng được lạc hết hay đâu. Có những người là đi xuống, có những người vất vả được một. Nhưng á, một cái điều may mắn cho chúng ta là hôm nay chúng ta được nghe kinh Địa Tạng, được thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, thì chúng ta vào đó một thời gian sau thì chúng ta lại như là vào đó không phải là để thọ khổ, mà vào đó để là để dẫn dắt chúng sinh, để độ chúng sinh. Lúc đầu có thể chúng ta vào chúng ta vẫn thấy khổ, nhưng mà vào tới rồi thì chúng ta mới thấy là chúng ta vào đó để độ sinh. Như cách đây tuần trước có một cái có khóa tu của để cho các bạn sinh viên, có một cái chương trình gọi là Phật pháp nhiều màu Bồ Tát trong ta. Khóa tu này chúng ta cũng có chương trình như vậy. Câu chuyện rất hay, có mẹ của một bạn sinh viên mấy năm trước thì vi phạm pháp luật, công an thì mất quyền công dân và mình nói lâu nay với nhau là đi tù. Nhưng sau khi vào tù được một vài năm thì đứa con gái duy nhất của mình biết tới Phật pháp, đem ánh sáng của Phật pháp khuyên bảo mẹ nghe giảng đọc kinh và niệm Phật. Bà mẹ lúc đầu thì chưa biết tới Phật pháp, cho nên ở trong tù thì khổ sở phiền não ốm đau. Nhưng khi biết Phật pháp một cái thì hoàn toàn chuyển lại, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm tụng kinh, thân ngồi trong tù nhưng mà tâm ở cảnh giới của Phật mất rồi, không còn phiền não nữa. Trước đây thì hơn một tí là chửi nhau đánh nhau ở trong trại, nhưng khi học Phật hiểu Phật rồi, người ta mắng bà, bà cũng niệm A Di Đà Phật. Người ở trong trại thì ốm thì bà mang thức ăn của mình đến để cho người ta, mang thuốc của mình đến để cho người ta, rồi tự tay chăm sóc cho các bệnh nhân đó và khuyên các bệnh nhân đó, các bệnh nhân đó và các tù nhân đó là mình không may mắn, mình kém phước, mình mới phải, mình phạm tội, mình vào đây. Ngay vào đây rồi thì mình không được chán trường, không được gây thêm tội lỗi và phải ăn năn hối cải thật sự để cho sớm được khoan hồng, sớm được trở về với gia đình, với vợ chồng con cái vân vân. Và khuyên người ta niệm Phật đi cho tiêu nghiệp. Và những người khi ở trong tù đó được cái bệnh nhân đó khuyên, được cái tù nhân đó khuyên thì cũng là đều là an nghỉ phát tâm niệm Phật. Và thậm chí có những cháu nó kể là có những tù nhân là đi từng là tù trung thân. Tù trung thân có nghĩa là chúng ta biết là giống như địa ngục A Tỳ ấy, tù trung thân ở thế gian chúng ta giống như bạn địa ngục A Tỳ, nó lâu dài đến thì hết cả cuộc đời. Nhưng mà khi em được biết bà mẹ của cái bé đó khuyên cho là tụng kinh và niệm Phật, lúc đầu cũng không tin. Nhưng sau khi đọc kinh Địa Tạng và niệm Phật, đọc kinh Vô Lượng Thọ nữa, họ thấy được rằng cái sự đau khổ của họ do vi phạm pháp luật ở trong cuộc đời này, mặc dù bị án tù chung thân, so với cái tội khổ ở trong địa ngục A Tỳ địa ngục, A Tê Tra địa ngục, A Ba Ba địa ngục, kéo lưới địa ngục, phân thay địa ngục ở trong hầm phân này á, nó còn khổ hàng gấp bội lần ở cái nhà tù họ đang phải chịu kia. Cho nên họ tha thứ, họ niệm Phật, niệm Phật được một hai thời gian sau họ chuyển nghiệp, họ không thấy cáu giận nữa, không thấy lo âu, không thấy sợ hãi nữa, mà họ an nhiên tự tại, thân ở trong tù mà tâm ở cảnh giới của Phật Bồ Tát. Có người ốm họ đến chăm sóc, có người hay chửi nhau cãi nhau họ khuyên vào niệm Phật. Vào đây rồi có gì nữa đâu mà tranh giành phân thua. Niệm Phật đời trước kiếp trước của mình do không biết giao duyên này, cho nên đời này kiếp này một phút nâng nổi hay là một vài năm tham lam, cho nên đã vi phạm pháp luật, nay đã bị bắt rồi, bị phát giác rồi, đây là cái nhân quả. Và họ khuyên nhau cùng làm việc thiện ở trong trại giam, trong nhà tù. Chúng ta thấy ở trong nhà tù có tu được, cũng tu được nếu có nhân duyên Phật pháp tu được, mà lúc đấy tu rất dễ. Nhưng nghe thầy nói thế thôi, chúng ta đừng có cố tình phạm pháp để vào đó nhé. Nghe thầy nói thế là về để bảo được thầy bảo ở trong tù dễ phát tâm, rồi đi về đi ra ngoài đường bắt cái dao đuổi người chém người vài cái để vào tù để tu dễ, thì nói ai dạy như thế, bảo thầy chùa hay nguyên dạy như thế. Rồi công an nó lên, họ đến là thì họ lôi tôi đi, tôi bảo tôi thì dạy Phật pháp tuyên truyền nhảm cho vi phạm pháp luật thì chết đấy. Học thầy mà không hiểu lời pháp của thầy là như thầy đi vào thì bảo tôi chết nhanh hơn, vào địa ngục còn nhanh hơn tiên lắm. Cho nên sẽ học Phật một cái hiểu biết, nghe phải có gì, có suy nghĩ, có tư duy. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày vào những cái nơi là cực khổ như vậy để chỉ bảo dẫn dắt cho chúng sinh tiến tâm tu đạo. Ở trong cái cực khổ đó rồi phải nhận ra nó để phát Bồ Đề tâm. Nay phần lớn chúng ta ở trong đạo tràng chúng ta này đã đều nhận ra rồi, và những người có nhân duyên nghe qua những cái buổi giảng trực tuyến này cũng đã một phần nhận ra rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải luôn luôn giữ được nó, nhận ra được nó để mà tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, gắn giữ hành thiện, thọ trì đọc tụng bộ kinh này cùng với trì niệm danh hiệu của ngài, cung kính tôn trọng tôn tượng di ảnh của ngài. Và nếu chúng ta có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà muốn cầu xin Tây Phương cực lạc một đời, thì hãy thọ trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà phát nguyện vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, được ánh sáng quang minh và sự dẫn dắt của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta chắc chắn sẽ được như nguyện sớm thôi, không quá muộn đâu. Hãy nhất tâm để làm việc đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, chúng ta là người học Phật phải luôn luôn giữ được cái đạo gọi là nhà Phật, gọi là hiếu thuận tôn sư, tức là sư phụ của mình dạy như thế nào mình cứ làm thế, sai thì sư phụ mình chịu trách nhiệm, còn đúng thì mình cũng được thì mình hưởng. Cho nên tôi nói với các quý vị, Bồ Tát Địa Tạng Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này theo vĩnh viễn phát đi ách nạn khổ đau, ít nhất cũng được xem gì khỏi chờ. Đọc tụng hết một bộ kinh này chắc chắn là sau khi xả bỏ báo thân, có thể có người mà tội nặng thì sẽ đọa được một trong một vài kiếp ngạ quỷ trúc sinh trong một vài kiếp, nhưng sau khi trả hết cái tội nặng đó rồi thì ít nhất 100 lần được sinh lên khỏi trời đau lực, và các khỏi trời hưởng phúc báo ở trên đó, được gặp Phật pháp và được tu hành sớm được thoát ly sinh tử khổ đau. Cho nên nhân lành hôm nay chúng ta gieo trồng tụng hết trọn bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, ít nhất như trong kinh Đức Phật nói là chúng ta có 100 lần sinh về các cõi trời từ phúc báo trên đó, còn sinh vào ngay sau đời này hay là một vài đời nữa, điều đó thì còn tùy thuộc vào cái sự trả nợ của chúng ta. Ngày hôm qua chúng ta đi vay nợ nhiều thì hôm nay chúng ta làm ra, sang năm chúng ta làm ra chúng ta phải trả chứ, đúng không? Chúng ta cũng quỳ thầu sao được, ngày nay chúng ta làm ra chúng ta quỳ nợ ngày hôm qua làm sao được. Như vậy chúng ta không phải là người quân tử. Chúng ta có giàu có mà chúng ta quỳ nợ người ta thì chúng ta đi ra đường gặp người ta chúng ta có dám nhìn ngẩng mặt lên để nhìn họ đâu. Chúng ta không dám ngẩng mặt lên nhìn họ, mà thậm chí chúng ta còn phải gì ạ? Còn phải đi tránh ra một con đường khác khi chúng ta nhìn thấy họ nữa. Như vậy chúng ta là một quân tử hay một tiểu nhân? Nếu mà như thế, tiểu nhân hay quân tử? Chắc chắn là tiểu nhân. Cho nên là người học Phật chúng ta, người học Phật tu Phật là để thành gì? Để thành Phật. Học Phật tu Phật là để thành Phật, chứ không phải học Phật thành Phật là để thành gì? Thành ma, thành quỷ. Vì vậy mà người học Phật chúng ta phải gì? Sẵn sàng đối diện với tất cả những nợ nần của chúng ta, oan gia trái chủ, cả đời trước kiếp trước của chúng ta đã mắc được họ. Giống như tôn giả Mục Kiền Liên, ngài là một hình đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứng được thần thông đệ nhất sau khi xuất gia tu đạo. Nhiều lần ngoại đạo thì tìm biết ngài, ngài vì thương ngoại đạo, vì ngài nghe Đức Phật dạy và quán xét thấy rằng nếu mà để cho ngoại đạo biết ngài thì ngoại đạo sẽ đời đời kiếp kiếp đoạt trong a tỳ địa ngục, không biết bao giờ cho ra được, vì mắc phải một trăm nghìn trong năm tội vô giá. Đó là để làm giết các vị gì? Thánh tăng. Năm tội vô giá là giết cha, giết mẹ, đó, giết thầy hòa thượng A Xà Lê đó, và giết gì? Giết thánh tăng, làm thân Phật chảy máu và chuyển pháp luân tăng và phá pháp luân tăng đó. Đó là trong tiếng Hán gọi là phạm tội ngũ nghịch, trong tiếng Việt Nam chúng ta gọi là phạm vào năm trọng tội: giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, thầy giết ma Xà Lê, hay mình gọi nô na là gì, các vị tăng xuất gia chân chính chưa tu chưa đắc quả thánh, nhưng mà các vị tu hành chân chính. Thứ tư là gì? Giết thứ ba là giết các vị thánh tăng. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu, và thứ năm là phá pháp luân tăng hay là chuyển pháp luân tăng. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên sợ rằng khiến cho chúng sinh biết mình nó sẽ đọa vĩnh viễn hay là lâu dài đọa trong địa ngục vô gián, cho nên mỗi khi cái đoàn ngoại đạo muốn đến để tìm giết ngài để liền dùng thần thông để ẩn đi, ngài vẫn ngồi thiền ở chỗ gốc cây đó, chỗ hòn đá đó, chỗ bãi tha ma đó, nhưng mà những ngoại đạo đến gần tới nơi thì không nhìn thấy ngài đâu nữa, ẩn thân và để dùng thật ẩn thân. Những người tu hành đắc đạo thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện đó là chuyện bình thường. Ví dụ như tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện. Ở thế kỷ thứ 15-16 ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư, ngài ẩn cư trong rừng là hơn 20 năm. Thế một hôm khi ngài đang ngồi thiền thì ngài nhìn thấy là sáng sớm hôm sau, là đêm hôm đó trời mưa rất to, sáng sớm hôm sau có một người nông dân đội cái chảo đi qua cái con suối đó. Con suối thì hôm cái lúc ngày ngồi thiền lúc trời tối thì con suối nó cạn, thì ngày xưa là thấy yêu cầu mấy đâu, ngày xưa thì không thấy cầu, mà nơi các vị thiền sư tu ngày xưa phần lớn thì đi vào gần núi để tu, cho nên dân tình thì họ cũng ở gần đó, nhưng mà nó thưa dân thưa thớt. Ngài thấy là một cái bác nông dân đội cái chảo đi qua cái suối, thì đến đó thì có một cái gì, có một con ma. Con ma nó thì nó bị chết đuối ở cái suối đó mấy trăm năm rồi nhưng chưa được siêu thoát. Và ngài nghe thấy thì hai con ma nói chuyện với nhau, thì một con ma thì nói rằng vui mừng nói rằng tôi sắp được siêu thoát rồi. Thì con ma kia bảo làm sao mà anh biết anh sắp được siêu thoát? Thế con ma kia nói rằng đến sáng ngày mai vào giờ thìn thì sẽ có bùa gì, có một người đến đây đội cái chảo đến đây để thế mạng cho tôi, cho nên tôi sẽ được đi siêu thoát vào giờ thìn sáng ngày mai. Cái vị thiền sư đang ngồi thiền ở bên bờ suối kia nghe cái hai con ma nói chuyện với nhau như vậy thì ngài cũng không suy nghĩ là con ma nói chuyện với nhau thôi. Thế ngài ngồi thiền đến nửa đêm qua đến canh hai sang canh ba, tức là vào khoảng độ đầu giờ dần á, khoảng ba giờ sáng, bắt đầu trời sấm sét một lần và đổ mưa bất tận. Và mưa cho đến 5-6 giờ sáng thì nước suối dâng lên hàng mét đó, chảy cuồn cuộn đầm đầm như thế. Thế quả thật bắt đầu thì khi đó ngài mới xả thiền ra, ngài ở trong cái lán cái túp lều của ngài, cái thất lán của ngài. Ngày ăn sáng xong rồi bắt đầu thì khi đó ngài đang ngồi, ngài nhìn ra thì thấy thì có cái cầu gỗ bắc qua cái con suối đó, cái khe suối đó. Thì tối hôm qua mưa to, nước nó dâng, nó trôi nó đi rồi. Thế khoảng đầu giờ thì quả thật tự nhiên ngài thấy một người nông dân khoảng chạc khoảng trên 40 tuổi đội cái chảo đi từ bên kia sông, cứ đang đứng ở trên bờ sông bên kia, cứ thấy nhìn nó là định bước xuống suối để bơi qua sông. Thế ngài nhìn thấy như vậy, ngài mới sực nhớ ra là tối hôm qua một tiền mình nghe cái hai con ma nói chuyện với nhau là vào đầu giờ thì sẽ có người đến để thế thân để cho một con ma kia được siêu thoát, và nói là con ma kia nó nói rõ là vào đầu giờ thì có một người đội chảo đến đây để thế thân cho. Thì quả thật nhìn hôm nay nhìn vào cái giờ khoảng giờ đúng khoảng tầm 7-8 giờ sáng, tức đầu giờ thì đó, thì đúng là có một người đội cái chảo. Trời mưa, chắc là nhà nghèo không có món, không có người đội, cho nên cái chảo này, chúng ta biết cái chảo chưa? Cái chảo mà ngày xưa nó làm to to, có thể nó to như nón, nhưng mà nó gì, nó lông ngày xưa dùng để xăm chè, dùng để dán, để ấy cái thứ đó. Đấy, cái bác nông dân dùng cái chảo như vậy. Ông thiền sư giật mình và tối qua mình ngồi thiền nghe thì nói chuyện với nhau như vậy, nay quả thật có cái ông ngồi chảo đến đây, và nhìn thì đúng là ông ấy chuẩn bị muốn lội sông, muốn lội qua sông qua suối, vì là cái cầu nó trôi mất rồi. Thì vị thiền sư vội vàng và quả giật lại bảo là bác dừng lại để tôi nhờ cái này. Thì xuống hỏi thì bảo là bác đi đâu đấy, làm gì đấy, đi đâu? Thế cái bác nông dân kia bảo là tôi định sang bên kia thăm gì cái đứa con trai của tôi, nó ở xóm bên kia núi. Tối hôm qua mưa to như vậy và không biết là nhà cửa nó thế nào, thì sáng nay tôi thì tôi định đi sang để thăm nó, nhưng đến cái cầu gỗ thì trôi mất rồi. Tôi đang tìm cách để vượt sông, tôi nghĩ là đường nước ở đây chắc khoảng tầm mét hơn mét, thì tôi bơi tốt thì chắc là tôi đang định là tôi xuống tôi bơi để tôi qua bên kia xem nha, nhà con trai con dâu các cháu của tôi thế nào, tối qua mưa nhà ở sao không. Thế cái vị thiền sư kia mới đem cái câu chuyện chiều tối qua ngồi thiền nó kể lại cho cái vị nông dân kia nghe. Tối hôm qua lúc tôi ngồi thiền tôi nghe câu chuyện như thế, và sáng nay đúng vào đầu giờ thiền thì đúng tôi thấy ông đi qua đây đội cái chảo như là lời con ma nói, cho nên tôi khuyên ông là thôi để ngày mai cho nước nó rút rồi đi. Thì cái ông nông dân kia nghe thấy như vậy sợ quá, thì thôi thì tôi nghe thầy, tôi quay về nước đấy không có bơi, nó có xuống một cái nó cuốn đi chết thật, cho nên không đi nữa mà quay về á. Thế bắt đầu đến chiều tối hôm đó thì vị thiền sư kia lại ngồi thiền một cái thì lại nghe hai con ma nói chuyện với nhau, hai con quỷ nó nói chuyện với nhau là con quỷ kia nó vừa nó đến nó nói chuyện, nó tự nhiên nó cười mà nó chế giả cái con quỷ mà bảo được giải thoát rồi thì ngày hôm ấy cái bảo đó đấy, hôm qua thì ngươi nói là hôm nay mà giờ thì ngươi vừa siêu thoát mà có người đến thế chỗ thay chỗ cho ngươi được siêu thoát mà sao vẫn ở đây. Thế cái con quỷ kia mới nói rằng đấy, đáng lẽ ra thì tôi được siêu thoát nhưng mà do một cái gì, một cái vị tu sĩ nó ngăn cản cái sự siêu thoát của tôi, cái có cái người đến đội chảo đến để thế mạng cho tôi rồi, nhưng mà không ngờ rằng là nó chuẩn bị bước xuống, tôi chuẩn bị bắt nó thì cái ông sư ông ra ngăn cản và không cho nó qua suối. Vậy là tôi không biết bao giờ chúng tôi được siêu thoát. Và nó nói là tôi thề tôi phải trả thù cái vị sư này, tôi phải giết vị sư này. Và sau khi nghe con quỷ nó nói thề trả thù và đêm nay tôi sẽ giết vị sư này, thì cái vị sư kia liền nhập vào là gì, nhập vào một cái loại hình gọi là kim cang tam muội, tức là ngồi thiền nhập vào kim cang tam muội và dùng thuật là gì, ẩn thân, khiến cho đêm hôm đó con quỷ cứ đi ở ngoài cái thất lá của cả đêm cho đến khi mặt trời chuẩn bị mọc, gà cái sáng chuẩn bị mọc một cái thì con quỷ đó liền là phải bỏ đi. Và cái vị sư đó sau cái đêm hôm đó thì sáng hôm sau cũng để sợ con quỷ nó trả thù, cho nên cũng không ở đó nữa mà chuyển thật đi một vùng khác để ẩn cư để tu tập. Đó cho nên đây tôi kể cái câu chuyện có thật ở trong sử sách Hàn Hoa như vậy để nói cho các quý vị thấy rằng á, có cái thuật ẩn thân, ngồi thiền mà giữ được tâm á, thanh tịnh á thì ẩn mất thân đi, không cho ai nhìn thấy được. Tôn giả Mục Kiền Liên ngày xưa cũng như vậy, ngày ngồi trong chính định ẩn thân đi để cho ngoại đạo không nhìn thấy, và nhiều lần như thế ngoại đạo không nhìn thấy để giết ngài. Nhưng mà ngài thấy nó cứ theo ngài suốt, và ngài quán theo thấy là ngài đời trước biết trước ngài cũng có gì có nợ những cái ngoại đạo kia, và chính ngài á là người giết họ, cho nên nay họ đi tìm ngài báo thù. Vì vậy mà ngài nghĩ rằng thôi, mình là đệ tử của Phật rồi, xuất ra tu đạo phát nguyện khổ độ chúng sinh, nay thì oan có đầu, nợ có chủ, cho nên ngài quyết định là trả nợ. Vì vậy á, một hôm khi ngài đang ngồi thiền, ngoài đạo ẩn mầm kéo tới, ngài không ẩn thân nữa, và ngài ngồi nguyên như vậy cho ngoài đạo biết. Sau khi giết xong, ngoài đạo còn nghĩ rằng nó sợ ngài có thần thông là lại thu lại sống được lại, cho nên ngoài đạo đem để tâm băm nhỏ cái xác của ngài ra. Băm nhỏ rồi ngoài đạo còn nói rằng ấy, sợ ông này là người có thần thông, cho nên nếu vứt các miếng xương miếng thịt của ông ra, ông phải dùng thần thông, ông phải băm lại, ông phải trở lại bình thường. Nhiều lần như thế rồi cho nên không được, nhiều lần mình chặt đôi ông ra, ông lại liền vào những cơ bộ không ấy. Như Tây Du Ký chặt hai đầu như đầu gai ra và cắn vào á, đấy là cái chuyện gì, những cái chuyện mà thần thông diệu dụng của nhà Phật có tu chúng ta mới biết. Cho nên những lần này thì ngài không làm, cho nên ngoài đạo chặt con nhỏ đó rồi nghĩ rằng á, nếu mà vẫn còn để như vậy thì ngài sẽ phải tiếp tục dùng pháp thuật để mà nối thân lại. Cho nên ngoài đạo đem những cái nắm xương nắm thịt của ngài đem vứt vào trong hố phân, vứt vào trong hố phân. Chúng ta thấy nhân duyên quả báo, oan có đầu nợ có chủ, nói như thế đấy. Vì vậy mà chúng ta thấy là bây giờ chúng ta là người học Phật, nếu có nợ ở đời trước chúng ta phải hoan hỷ để trả hai trả. Chúng ta không gặp á mà chúng ta bị ốm đau, bị bệnh tật, chúng ta đừng có sợ, không có gì phải sợ. Chúng ta biết rằng cái ốm đau bệnh tật nếu mà do nghiệp thì chúng ta trả nghiệp, có trả hết nợ thì chúng ta mới được đi ra đường mới tự do tự tại, nhìn thẳng mọi người để mà đi, thẳng đường để mà đi. Năm trước tôi thì tôi thiếu, tôi vay tôi mượn gì bác, vay mượn cô, vay mượn anh chị, năm nay tôi làm được tôi giả sẵn sàng, mà thậm chí tôi còn gì, tôi còn giả gì, tôi còn giả ngoan lành hơn nữa, mà thậm chí anh chị còn cần giúp đỡ tôi, còn giúp đỡ anh chị thêm để trả lại cái ân của anh chị, của cô bác. Như thế mới là người quân tử ở thế gian. Chúng ta học Phật cũng phải như thế, học Phật để thành Phật, cho nên không được trốn tránh trách nhiệm, không được trốn tránh, trốn tránh cái nợ oan gia trái chủ của chúng ta đời trước kiếp trước. Cho nên chúng ta làm thế nào để trả nợ? Thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là một phương pháp trả nợ nhanh nhất, viên mãn nhất. Vì sao? Vì quái âm nó họ thích nghe nhất là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hay nói đúng hơn là họ hợp nhất. Giống như người Việt Nam của chúng ta hợp nhất là ăn gì các quý vị? Con người chúng ta hợp nhất là ăn bánh hay là ăn gì? Ăn cơm hay ăn bún? Người Việt Nam, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta hợp nhất là ăn gì? Ăn cơm. Cho dù ăn bánh, ăn bún, ăn sơn nào hay thì ăn bất cứ cái gì, nó chỉ là phụ thôi, còn cơm vẫn phải là gì? Là chính. Cho nên ăn gì thì ăn, chỉ ăn một hai bữa hoặc một vài ngày thôi có thể chúng ta ăn được, nhưng mà bạn ăn suốt như vậy chúng ta không quen, không chống được. Buổi sáng chúng ta chỉ ăn một chút cái gì, ăn một bánh mì và một chút cái nước sốt gà ri cái gì vân vân đó, như là người Tây á, hay là uống một cốc sữa rất khó chịu. Nếu chúng ta làm bát cơm nguội thôi thì cũng gì làm cả ngày được. Vì sao? Cái bản sắc văn hóa ẩm thực của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi khu vực là khác nhau. Còn người dân châu Âu, các vị bảo những người ăn cơm nhai cỏng kẹt như vậy nhân, họ không thích đâu, vì họ không thích ăn cơm như vậy này. Phần lớn là họ không thích ăn cơm, họ thích ăn gì, ăn những cái gì nó mềm mại, vì ăn bánh mì, ăn cà phê, ăn gì gì vân vân, khác nhau. Thì cho nên ở Việt Nam chúng ta thích ăn cơm, thì chúng ta cứ cơm với chúng ta là hợp nhất. Giống như chúng cũng như vậy, quái năng riêng phù đề của chúng ta, chúng sinh làm ác nhiều và nặng lắm, cho nên phải dùng kinh Địa Tạng để mà chuyển nghiệp bước đầu tiên. Tất nhiên các bộ kinh khác đều cũng có thể chuyển được, nhưng mà những người có duyên đặc biệt mới được, mới được. Tôi lấy ví dụ như thế, các có hiểu không? Nếu mà không hiểu thì tôi cứ giơ tay cái đầu hàng rồi tôi bỏ chạy đó. Cho nên á, vì sao mà Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng á, bất cứ ở nơi đâu ngài mở ra pháp hội xây dựng đạo tràng, thì bộ kinh đầu tiên mà ngài giảng đó chính là giảng kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và tôi từ bây giờ tôi nghĩ bất cứ ngôi chùa nào mà tôi dựng đạo tràng mà tôi mở, thì cái bộ kinh đầu tiên tôi dạy hướng dẫn cho các đạo tràng, các Phật tử nơi đó tu tập họ chỉ đọc tụng, cũng chính là kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Sau đó dần dần mới đến kinh A Di Đà, mới đến kinh Vô Lượng Thọ. Đi tuần tự, đi từng bước, giống như đứa trẻ mới sinh ra thì phải gì ạ? Bú sữa mẹ rồi ăn cháo, ăn cơm, tập bò, tập lấy, tập bò, tập lò lò rồi mới tập đi, đúng không? Đầu tiên là tập lấy, rồi đến tập bò, rồi lò lò, tập đứng, tập đi. Rồi lớn lên rồi thì phải học từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 1. Sau đó mới vào đại học mới học các thứ để cao hơn. Đã chúng ta học Phật nếu tuần tự như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ ngon lành. Cho hôm nay là cái buổi đầu tiên khai pháp thì nói sơ sơ vậy thôi về cái đề tài được thôi. Quả đến ngày mai chúng ta tiếp tục học tiếp theo. Và bây giờ chúng ta vào khai kinh. Họ chỉ đọc tổng thời thứ nhất, quyển thứ nhất của
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.